Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình Radio Giờ của Mẹ. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị toàn bộ tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về hiện tượng Đức Mẹ Medjugorje 54. Dịch giả là Linh Mục Hoàng Minh Tuấn. Radio Giờ của Mẹ đã thực hiện từ năm 1998 cho đến nay. Tất cả gồm có 40 chương trình, và mỗi chương trình phát thanh dài khoảng từ 35 đến 40 phút. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đây là chương trình thứ 39 của giờ tin yêu. Trong phòng đọc truyện hôm nay, xin kính mời quý vị thưởng thức tiếp phần chú thích trích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje qua hai giọng đọc của Hoàng Yến và
Kim Hà. Cha Joseph Coley giải thích như sau: ý muốn tự do là một ân huệ lớn của Thiên Chúa tạo hóa cha chúng ta. Ý muốn tự do, một khía cạnh của vĩnh cửu, được nhiều người quan niệm như khả năng mà loài người sở hữu để lựa chọn giữa điều tốt và điều xấu. Tuy nhiên, định nghĩa ấy không đúng. Sự tự do của con người thiết yếu là khả năng chọn lựa cái tốt. Khi chọn lựa cái xấu, khả năng ấy đánh mất tính toàn thiện của nó. Nó bị bẻ quặt, và trên thực tế, chính cái đó tiêu diệt sự tự do của con người. Tự do hay ý muốn tự do mà chính Thiên Chúa cũng như hết thảy thiên thần và chư thánh sở hữu, đó là một sự toàn thiện. Cả Thiên Chúa lẫn thiên thần và chư thánh đều không thể chọn sự xấu. Thế mà các đấng vẫn có tự do, vẫn sở hữu ý muốn tự do. Khi một con người chọn lựa sự xấu, chỉ vì sự xấu bị che đậy bằng một lớp vỏ dối trá và bóp méo đi, cho nên sự xấu xuất hiện ra vẻ một sự tốt. Khi sự xấu được làm cho giống sự tốt, bấy giờ và chỉ bấy giờ tự do con người mới chọn lựa nó.
Trên thiên đàng, ý muốn con người không bị hủy diệt hay thay thế, mà đúng hơn, ý muốn đó đạt tới sự toàn thiện. Trên thiên đàng, ý muốn con người không thể chọn lựa sự xấu vì không còn có ngụy trang. Đối tượng của ý muốn con người là sự thiện. Ngay trên trần thế, nó chỉ nghỉ yên khi nó đã sở hữu sự thiện tuyệt đối là chính Thiên Chúa. Ở trên trời, sự tự do của con người có khả năng chọn lựa giữa nhiều điều tốt, mà dĩ nhiên, ý muốn họ sẽ được lôi kéo về sự thiện cao vời nhất là Thiên Chúa. Và duy chỉ trong Thiên Chúa, nó mới được mãn nguyện trọn vẹn và được nghỉ ngơi. Khả năng yêu thương nằm cả trong ý muốn. Chỉ những ai có ý muốn tự do mới có thể yêu thương. Nên những người ở trên thiên đàng yêu mến sự thiện tuyệt đối là chính Thiên Chúa.
Về những hiện tượng lạ, phép lạ, kỳ tích thì rất nhiều, đây chỉ nêu ra một vài sự việc thôi. phần nhiều đều xảy ra trên đồi hiện ra hay núi thánh giá, và được hàng ngàn người dân địa phương với vô số vô vàn người hành hương từ nơi xa đến, cả linh mục tu sĩ đều chứng kiến, đặc biệt là cha xứ Jojojoko. Hiện tượng cây thánh giá lớn bằng bê tông cốt sắt từ từ quay tứ phía hoặc biến đi rồi xuất hiện lại. Hiện tượng mặt trời quay phát các tia sáng nhiều màu. Chữ Mir, M-R-I, nghĩa là hòa bình, được viết bằng lửa đỏ thật lớn trên nền trời, từ trên núi thánh giá bắc qua đồi hiện ra. Các đồ tượng ảnh chẳng hạn đổi sắc thành màu vàng.
Hiện tượng ánh sáng trắng bao phủ thánh giá núi Krizevac, rồi Đức Mẹ xuất hiện và quỳ cầu nguyện ở đó. Có nhiều bằng chứng đáng tin cậy được chứng thực bằng giấy tờ, hình ảnh. Sau đây, xin chỉ trích một chứng từ lấy từ sách của cha Laurentin. Fra Stenko Vasili, linh mục dòng Francisco, làm chứng. Ngày 22 tháng 10 năm 81, khoảng 16 giờ 30, tôi đến Medjugorje để giúp cha xứ. Cùng đi với tôi có các cha Luka Susak, Vinko Dragicevic và Janko Bubalo. Tất cả bốn người chúng tôi đều thuộc tu viện ở Humac. Tôi nghỉ ngơi một lát tại nhà cha xứ, rồi ra nhà thờ để xem có phải giúp giáo hữu dọn mình xưng tội không. Tôi thấy có chừng từ 60 đến 70 người. Tôi vào nhà mặc áo, coi lại những gì cần phải làm theo nghi thức mới. Trong nhà mặc áo, có Sơ Inacia Bebat, phụ trách dạy giáo lý. Trong khi chờ đợi giáo hữu đến đông, tôi đi ra ngoài. Cơn mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn còn âm u.
Nhìn về đồi Krizevac, tôi thấy thánh giá đã biến đâu mất. Tôi nhìn lại một lần nữa. Phải rồi, cây thánh giá trên đồi Krizevac thực sự đã biến mất. Rất kinh ngạc, tôi muốn trở vào nhà mặc áo, nhưng trước khi đi vào trong, tôi còn quay nhìn ngọn đồi thêm một lần nữa. Thay vì nhìn thấy thánh giá, tôi thấy một cột trắng. Tôi vào nhà mặc áo nói với nữ tu, "Này sơ, ra mà coi." Nữ tu trả lời, "Gospa đó. Hôm qua những người ở Miletina cũng đã thấy Gospa nhiều lần ở chỗ đó." Tôi lại quay nhìn về phía Krizevac. Tôi xem thấy cũng vẫn cột trắng ấy. Tôi trở lại nhà xứ báo cho những cha Francisco khác biết. Các ngài cùng đi với tôi, có cả cha Tomislav Vlasic nữa. Trên đường, giữa giếng nước và nhà xứ, tôi gặp cha Vinko và hai nữ tu đứng với cha. Họ cũng đứng nhìn về phía Krizevac. Tôi hỏi họ có thấy gì không. Cha Vinko trả lời tôi, "Nhưng anh đâu có lòa, anh không thấy sao?" Lúc đó, tôi thấy ba cha Francisco ở cửa sổ bàn giấy cha xứ cũng đứng nhìn về phía Krizevac. Bước vào phòng giấy, tôi thấy cha Luca có đôi ống nhòm đang cầm ở tay. Tôi giật lấy và đưa lên mắt nhìn về phía đồi. Sau một lát điều chỉnh, tôi kêu lên, "Gospa kìa!" Tôi đã xem thấy gì? Ở giữa cột trắng là hình một bà mang chiếc áo tơi choàng màu xám, nhưng xám rất dịu và chiếu sáng, hơi giống như ánh đèn của đèn nê ông. Có lúc, từ phía má phải của mẹ phát ra một tia sáng chói lọi. Cha Luca lấy lại ống nhòm.
Và tôi chạy vội ra nhà thờ báo cho giáo hữu biết. Nhưng khi đi, tôi đã thấy dân chúng quỳ gối ở sau nhà thờ, quay nhìn về phía đông. Họ hát, họ đọc kinh, họ reo lên vì vui mừng và cảm động. Tôi tiến lại gần và nghe được lời reo mừng sau đây của bà Milka Korat, làng Hamisi, mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Ôi, cảm ơn Gospa, chiều nay là lần thứ 15 con đến đây. Con cảm ơn Gospa đã cho con được thấy Gospa. Bây giờ thì xin hãy xảy đến cho con tất cả những gì Gospa muốn. Những lời reo mừng tương tự như vậy hòa lẫn với những lời kinh và tiếng hát. Mặt đất đã đẫm bùn, nhưng mọi người vẫn cứ quỳ gối. Trong khi giáo hữu đọc kinh và hát, thì một chiếc xe ca nhỏ từ Split tới đậu trước nhà thờ, có ba cha Camelo và bốn nữ tu. Họ cũng quỳ nhập bọn với chúng tôi để cầu nguyện. Khi chúng tôi đứng dậy, thì các cha và sơ từ Split tới thuật lại cho nghe hiện tượng mà họ đã quan sát từ lúc ở Fromeja, cách xa chừng 2 cây số. Họ rất sung sướng được thấy các sự đó. Nhưng một nữ tu đã lưu ý chúng tôi như sau: riêng phần con chẳng được thấy gì cả trên đường đi và cả ở đây nữa.
Và đây là hiện tượng đã kết thúc như thế nào? Trước hết là một đám mây xuất hiện tại chỗ cây thánh giá vẫn thường đứng. Đám mây sáng sủa và trong suốt. Nó chia ra làm 2 hình cánh quạt. Rồi một đám mây khác dày đặc và âm u phủ xuống như chiếc màn nặng ở 2 bên cây thánh giá. Cuối cùng là thánh giá xuất hiện với hình dáng thường ngày, màu xám vì là bê tông và vì nước mưa. Chúng tôi tràn đầy vui mừng trở vào nhà thờ đọc kinh. Người thì ngồi tòa để giải tội, người thì quỳ để xưng tội. Tôi xác quyết tất cả các điều trên đây với ý thức đầy đủ về trách nhiệm nặng nề của tôi trước Thiên Chúa và Giáo hội. Làm tại Humex ngày 27 tháng 11 năm 1982, Linh Mục Skanko Vasily.
Nói tóm tắt, các phép lạ, hiện tượng lạ ở Medjugorje thì nhiều vô kể. Cả những giáo dân Việt Nam đi hành hương cũng đã được chứng kiến rồi về kể lại. Có việc xảy ra ngay tại vùng thánh địa ấy, có việc khi đã về nhà, phép lạ chữa lành do nước được Đức Mẹ làm phép, đến nỗi có thể kết luận những gì ta cho là siêu nhiên phi thường thì ở Medjugorje là sự tự nhiên bình thường.
Qua Ivan, Đức Mẹ tỏ ý mong mỏi có một năm của giới trẻ là năm 1988 và kết thúc vào ngày 15 tháng 8 năm 1989. Trước ngày kết thúc, giới trẻ từ mọi nơi trên thế giới tụ tập ở Medjugorje để cùng nhau làm tuần 9 ngày trong cầu nguyện, suy ngẫm và chay tịnh. Ngày áp lễ Mông Triệu, tức là lễ Đức Mẹ lên trời, quang cảnh bùng lên trong hân hoan, ăn năn hối cải, trải dài suốt đêm. Đức Mẹ mở đầu năm giới trẻ với những lời này: các con thân mến, từ chiều nay, một năm mới khởi đầu và dành cho giới trẻ. Hãy nói với họ là họ đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn và họ đang lìa xa giáo hội. Mỗi người chúng con phải giúp đỡ lẫn nhau. Mẹ nhớ đến chúng con. Giới trẻ phải có một vai trò đặc biệt trong giáo hội ngày nay.
Sau một năm, tất cả họ đều hân hoan, mẹ còn hân hoan vui sướng hơn. Ivan cho biết, mẹ hiện đến trên đồi hiện ra cùng với các thiên thần lúc ban đêm và chưa bao giờ thấy mẹ vui mừng như thế. Mẹ rất vui sướng lắm khi thấy các con đông đảo tề tựu ở đây. cùng với giới trẻ, chúng ta đã đi được một đoạn đường tiến về phía trước trong kế hoạch của mẹ. Tiếp theo, Đức Mẹ loan báo một năm nữa dành cho gia đình và giới trẻ sẽ kết thúc với Đại hội Quốc tế Giới Trẻ vào ngày 15 tháng 8 năm 1990.
Là đấng lãnh đạo nhóm cầu nguyện, nên có nhiều lần Đức Mẹ tham gia một cách tích cực và chủ động. Chẳng hạn người nêu ra vài đề tài như sau: tôi có sẵn sàng dâng hiến mọi sự cho Chúa Giê-xu không? Đối với tôi, thế nào là khiêm nhường? Để mỗi người trong nhóm bàn thảo. Có lúc mẹ dạy kỹ thuật cầu nguyện. Khi họp nhau, mỗi người có một tâm trạng, có một nhu cầu riêng. Người muốn tạ ơn, kẻ muốn xin tội, người khác xin một ơn nào đó. Như thế, lời cầu nguyện sẽ chia ra nhiều phía, không có sự hiệp nhất trong cầu nguyện. Cho nên mẹ nói, mẹ muốn giúp chúng con để tất cả hiệp nhất trong cầu nguyện. Khi một người dâng lời tạ ơn, mọi người đều cùng hợp lời tạ ơn. Khi một người khác xin ơn gì, tất cả đồng thanh xin ơn ấy.
Còn dạy tiến trình việc cầu nguyện, dù là cầu nguyện riêng một mình hay trong nhóm. Bước đầu là việc giải phóng và thanh tẩy tâm hồn, phải xét mình đôi chút và xin Chúa thứ tha lỗi lầm. Nếu không, tội lỗi sẽ ngăn chặn việc cầu nguyện, và sau khi cầu nguyện, ta vẫn y nguyên như trước, chẳng được gì ta xin và chẳng lãnh được điều gì Chúa muốn ban cho. Rồi lại phải xin người khác tha thứ cho mình. Nếu các con, Đức Mẹ dạy, đang cầu nguyện ở nhà, các con không thể chạy đi xin lỗi người ta được. Nhưng nếu các con yêu thương họ thật lòng, các con có thể gặp họ bằng tâm hồn và với một lời cầu cho họ, các con có thể xin lỗi họ vậy.
Lời dạy này không mâu thuẫn với Matthew đoạn 5 câu 23, vì ở Matthew, Chúa Giê-xu dạy một điều đạo lý chung tổng quát là phải làm hòa trước khi dâng tế lễ, chứ không được cứ giận dữ hay cưu mang hận thù, mà đồng thời dâng lễ tế kính Chúa. Vì không yêu người thì không thể kính Chúa, còn Đức Mẹ dạy ở đây là có những trường hợp cụ thể trong cuộc đời, người ta không thể đi làm hòa được ngay lúc đó, thì có thể làm như Đức Mẹ chỉ bảo. Nếu có ai làm gì xúc phạm đến ta, lúc ấy phải tha thứ hòa giải. Ít ra là thật tâm, tự trong lòng là đủ. Nói tóm lại, không thể cầu nguyện nếu trước đó không hòa giải với Chúa, với chính mình và với kẻ khác.
Bước thứ nhì, cầu nguyện xin ơn. Mẹ bảo người ta hay xin ơn trước, như thế không đúng. Phải làm bước thứ nhất như nói ở trên đã. Nhưng trước khi xin ơn, phải cầu nguyện để xin có lòng sẵn sàng theo thánh ý Chúa. Khi nguyện ước không đạt được, ngay cả khi ta cầu nguyện thay nguyện giúp cho kẻ khác, ta cũng phải xin cho họ được ơn chấp nhận thánh ý Chúa đã. Như thế chúng ta mới không ích kỷ, tâm hồn ta không khép kín hoặc hẹp hòi, và Thiên Chúa không thể ban cho ta cái người muốn ban.
Bước thứ ba, cầu nguyện tạ ơn. Cảm ơn Thiên Chúa vì mọi sự, vì mọi chuyện. Chúng ta có một não trạng tự cho mọi sự là do mình làm ra, do tự tạo lấy nên thuộc về mình, nên mình đáng hưởng các cái đó, không cần phải cảm ơn Thiên Chúa. Mẹ nói, hãy có một tấm lòng biết ơn, ngay cả biết cảm ơn những gì mình không nhận được.
Bước thứ tư, cầu xin chúc lành. Đức Mẹ bảo, đó là lúc đầy ân sủng. Xin chúc lành là lúc ta xin ơn của Chúa, mở lòng ta ra. Chúa ban ơn và lúc ấy ta sẵn sàng đón nhận. Trong thánh lễ cũng vậy, lúc chúc lành cuối lễ, nhiều người chúng ta không hiện diện, không mở lòng, ta bị chia trí, ta sẵn sàng lo đi về hay lo nghĩ đến cái gì đang chờ đợi ta ở ngoài, thế là mất chúc lành. Chúc lành ấy, Đức Mẹ bảo nó giúp ta sức mạnh trong cám dỗ, chống lại sự dữ. Đó là sự hiện diện của Chúa bên ta. Khi phạm tội, ta mất đi chút lành ấy. Lúc đó, hãy cầu nguyện và xin tha thứ, rồi sẽ được lại chút lành.
Lưu ý, bốn bước này không phải cứ lặp đi lặp lại hoài, lần nào cũng như lần nào, với từng ấy câu nhất định, song phải phụ họa theo đề tài đề ra cho buổi cầu nguyện hôm ấy. Ví dụ, đề tài hôm ấy là bài tin mừng về Gioan Tẩy Giả, là tiếng hô trong rừng, thì phải xin tha thứ lỗi lầm đã không nghe tiếng Chúa mời gọi và xin ơn nghe theo, vân vân.
Đỗ Sinh Tứ cho biết thêm về vụ này. Helena nói tiếp: "Con vừa được nghe Đức Mẹ dạy, chúng ta cần phải báo cho thế giới biết rằng Đức Mẹ khao khát việc ăn năn trở lại của chúng ta, vì Đức Mẹ yêu thương chúng ta quá chừng. Các vấn đề khác không cần thiết." Ý nói việc xin ơn riêng và đặt các câu hỏi, chỉ duy có việc trở lại là cần gấp. Hãy báo gấp điều đó, hãy nói với mọi người rằng đó là ước muốn của mẹ, và mẹ chỉ nói một điều này thôi: hãy trở lại gấp. Mẹ chịu nhiều đau khổ vì các con, nhưng mẹ không cho là đau khổ quá sức chịu đựng. Phải, mẹ sẽ còn chịu đau khổ cho các con, nhưng mẹ xin các con hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi sự, vì đây là điều kiện của việc ăn năn trở lại.
Thế nhưng nhiều lần Đức Mẹ đã phải buồn và khóc vì con cái mẹ không chịu ăn năn trở lại, hay đã ăn năn hối cải rồi lại rơi vào đời sống cũ. Pizoza cho biết Đức Mẹ khóc nhiều lần như thế. Ngày thứ hai sau lễ phục sinh năm 1984, Đức Mẹ buồn và chảy nước mắt mà nói với Helena rằng: "Nhiều người sau khi bắt đầu cầu nguyện hối cải ăn chay và đền tội đã mau quên, khi họ về nhà lại rơi vào lối sống cũ đã quen. Trước công lý Thiên Chúa và đối đầu với tội, bao lần mẹ đã rời các con trong nước mắt, mẹ đành bó tay thôi. Mẹ là mẹ các con và mẹ không muốn chống lại các con, nhưng mẹ sẽ làm được gì, đó là tùy ở các con. Làm cho một người mẹ khóc, đó thật là điều đau lòng, nhất là ở trên thiên đàng, nơi hạnh phúc, mà mẹ vẫn phải khóc vì ta. Hãy xem lại thông điệp của Đức Mẹ ngày 20 tháng 2 năm 85 và thông điệp của Đức Mẹ ngày 25 tháng 2 năm 85.
Cha Laurentine đã đến nhà Helena để gặp em và đặt nhiều câu hỏi. Khi hỏi em về những vấn đề nan giải, em nói: "Cha không nên tự giải quyết, hãy cầu nguyện nhiều hơn." Em thường nói: "Tại sao hỏi nhiều như vậy? Tất cả đã chép trong phúc âm, xin hãy đọc phúc âm rồi sẽ hiểu tất cả." Cha còn hỏi em nhiều điều khác. Cứ trước mỗi khi trả lời, Helena cầm trí, chắp hai tay lại cầu nguyện. Sau một lúc, em như được Đức Mẹ trả lời nên nói ra. Sau khi thuật lại tất cả cuộc đối thoại với Helena, cha Laurentine tự thú: "Tôi cảm thấy vụng về và sửng sốt trước một em gái nhỏ đơn sơ thông minh. Nơi em, mọi cái đều phát xuất từ sự sống nội tâm sâu thẳm. Một nhà thần học nổi tiếng quốc tế và cũng đã là chuyên gia của công đồng Vaticano II mà thú nhận một điều như thế, quả lạ lùng."
một người hành hương tả lại phép lạ mặt trời quay như sau. Khoảng 6 giờ 15 chiều, chúng tôi đi xuống sân nhà thờ để nguyện kinh mân côi và chờ lúc Đức Mẹ hiện ra. Các người hành hương tụ tập ngoài nhà thờ và cầu nguyện. Khi lần chàng hạt mân côi đến mấy kinh cuối cùng, tôi nhận thấy nhóm người đứng cạnh nhà thờ bắt đầu nhìn lên trời, và những người khác đổ xô đến bên họ rồi cũng ngước nhìn lên. Trong sự ngạc nhiên tột độ, chúng tôi đã thấy cái gọi là phép lạ mặt trời. Phải thú nhận rằng trước đó tôi hoàn toàn có thái độ ngờ vực về hiện tượng ấy. Nhưng khi tôi nhìn lên, mặt trời trông giống như trăng rằm, nhìn thẳng vào nó mà không hề chói mắt. Mặt trời hình như lắc lư, rồi bắt đầu quay tròn rất nhanh. Tôi chưa từng bao giờ thấy điều gì như vậy. Rồi mặt trời phóng ra nhiều tia sáng màu. Màu xanh, hồng, xanh lá cây, vàng và cam.
Vài người đứng bên tôi còn thấy Đức Mẹ ở giữa mặt trời. Chưa hết, họ còn bảo tôi là họ đã nhận được cách nào đó một thứ ơn cho phép họ hiểu về Đức Mẹ. Chúng tôi thật bàng hoàng, tôi thì vừa khóc vừa cầu nguyện. Ôi lạy Chúa, con quả là một tô ma, luôn nghi ngờ, con cũng tin, song cần phải xem thấy những dấu đinh nơi tay chân của Chúa đã. Thế rồi tôi tự nghĩ, giờ thì tôi hiểu tại sao Thiên Chúa làm các dấu lạ. Đó là để trợ giúp niềm tin yếu ớt của chúng ta, để khích lệ chúng ta trong lúc nghi nan, hoặc như trường hợp của tôi, để vĩnh viễn xóa bỏ cái nhu cầu lúc nào cũng hỏi có nên tin hay không. Sau đó tôi nhìn thấy chiếc cầu vồng trên trời xanh, mặc dầu ở đây trời không mưa từ mấy tuần nay và cũng không có dấu hiệu sắp mưa. Ký tên Betsy Cornell, ngày 13 tháng 7 năm 1987 tại Medjugorje.
Ông Đỗ Sinh Tứ cũng thuật lại: chiều thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 1985, lúc 5 giờ 30 chiều, tôi đang đứng ở sân nhà xứ chờ được đưa đi gặp cô Vicka thì thấy người ta nhốn nháo nhìn coi hiện tượng lạ mặt trời. Tôi nhìn theo chỉ thấy lóa mắt thôi. Trưa hôm sau, khi ngồi ăn tại nhà trọ, tôi được một bà người Ý biết tiếng Pháp tường thuật về hiện tượng lạ mặt trời chiều hôm trước và nói, có cả bác sĩ của phái đoàn Vatican gửi tới khám nghiệm điều tra về vụ Medjugorje cũng chứng kiến hiện tượng lạ mặt trời này. Rồi lúc 5 giờ 15, chiều thứ tư 11 tháng 9, tôi đang đứng ở sân nhà thờ, chờ Jacob tới. Bỗng có tiếng ồn ào của những người chung quanh, tôi cũng nhìn theo, nhưng lúc đầu chỉ thấy lóa mắt thôi. Tôi thầm thì kêu tên cực trọng Giêsu Maria Giuse và cầu xin nếu đây cũng là dấu chỉ ba đấng muốn cho tôi chứng kiến, để rồi thuật lại cho đồng bào Việt Nam, thì xin cho tôi được nhìn thấy.
Thế rồi suốt thời gian 1 tiếng 20 phút, tôi vừa thầm lặng lần chuỗi, vừa chăm chú nhìn mặt trời mà không bị chói mắt và được thấy như sau. Trong lòng mặt trời có hình một chiếc dĩa màu xám đen che kín mặt trời, chỉ để mặt trời ló ra một vành mép sáng chung quanh thôi. Cả mặt trời, cả dĩa đen đều thi nhau quay vòng tròn. Thỉnh thoảng, mặt trời lại tỏa ra luồng ánh sáng màu hồng nhạt như thuốc pháo bông phun tỏa ra, và dĩa đen cũng lần lần đổi màu từ đen thẫm đến đen nhạt. Lúc đó, các bà Việt Nam đứng sau tôi vừa nhìn mặt trời vừa lần chuỗi to tiếng và đọc thảm thiết câu than: lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng tôi. Sau khi xong 50 mùa vui, tôi thấy mặt trời đã thấp xuống. Lúc mặt trời gần lặng hẳn, tôi thấy lòng mặt trời không còn hình dáng dĩa đen nữa. Tất cả mặt trời trở thành một hình tròn trắng giống như bánh lễ, và vành mép xung quanh thì dày, trông giống như vành mép viên thuốc aspirin hoặc ganidan.
qua thứ Sáu 13 tháng 9, buổi sáng lúc 10 giờ 40, tôi từ chân bệ thánh giá trên núi trở xuống, thì thấy mấy bà đứng nhìn mặt trời vừa đọc kinh vừa khóc. Tôi đứng lại, ngước nhìn mặt trời, tôi lại nhìn thấy một cách dễ dàng hiện tượng mặt trời, vừa chăm chú nhìn, vừa lần chuỗi mân côi. Một bà, người Đức miền Bavaria biết tiếng Pháp, thấy tôi ngẩng nhìn mặt trời thì hỏi tôi nhìn gì vậy. Sau khi nghe tôi trả lời, bà cũng ngước mắt nhìn mặt trời, nhưng bị chói mắt và không thấy gì cả. Tôi bảo bà cứ kêu tên cực trọng Giêsu Maria Giuse và đọc kinh mân côi thì sẽ nhìn thấy. Bà làm theo và trông thấy. Nhưng rồi bà nói, tôi chỉ nhìn được một lúc thôi, rồi lại bị chói mắt không thấy gì nữa. Ông được nhìn thấy lâu mà không chói mắt thì quả là ông được ơn riêng đấy. Xuống tới chân núi là 12 giờ trưa và về đến nhà lúc 12 giờ rưỡi. Rồi lúc 1 giờ rưỡi và 4 giờ chiều, tôi nhìn lại mặt trời, lúc nào cũng vẫn thấy hiện tượng lạ kể trên. Một bà Thụy Sĩ biết tiếng Pháp nói với tôi, con gái tôi cũng nhìn thấy hiện tượng lạ này, còn tôi thì không thấy gì cả, nhưng tôi tin. Qua ngày thứ Bảy 14 tháng 9 và Chủ nhật 15 tháng 9, hiện tượng lạ mặt trời vẫn còn tiếp diễn, để cho người người được nhìn thấy, nhưng vẫn có những người không thấy.
Sau đây là chứng từ của cô Hà Thị Thuận, người Việt, sống tại Mỹ Quốc, sang hành hương Medjugorje vào trung tuần tháng 8 năm 1996, cùng một phái đoàn gồm 90 người. Sáng nay, ngày 15 tháng 8, sau khi chúng con lần xong ba chuỗi, con còn đang đọc kinh, thì cháu Lan la lên, má coi kìa. Nhìn ra ngoài cửa sổ, con thấy mặt trời đang nhảy múa, sau đó nó quay mòng mòng, một hồi sau hiện ra hình bánh thánh, kéo dài khoảng 15 phút. Lúc đó, nhìn vô thẳng mặt trời không sao hết, nhưng sau đó thì không nhìn được nữa, đó là hiện tượng mà chúng con thấy được. Nhưng những người khác thì không ai thấy. Chiều hôm sau, sau thánh lễ, cháu Lan lại thấy, nhưng vì con ở trong nhà thờ nên không thấy gì cả.
Cô Hà Thị Thuận lại cùng gia đình 12 người sang viếng Medjugorje một lần nữa vào tháng 3 năm 1997, và lần này cả nhóm được thấy phép lạ mặt trời đặc biệt hơn. Vừa lúc xuống xe buýt khoảng 4 giờ chiều, chúng con thấy mặt trời nhảy múa, sau đó tẽ ra làm hai mặt trời và rồi nhập lại làm một, lập đi lập lại mấy lần như vậy. Hiện tượng này từ trước tới giờ chưa nghe ai nói đến. Đây là lần đầu chúng con thấy. Trích thư ngày 15 tháng 4 năm 1997. Ông Wayne Weibel, ký giả người Tin Lành, cùng với đoàn hành hương đang trên xe buýt tới Medjugorje đều đã thấy phép lạ mặt trời.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần chú thích trong tác phẩm Mẹ đến lần cuối, nói về việc Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, nước Nam Tư, nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào tuần tới.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.